Vị gửi Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về tự do tôn giáo và đối thoại với Hồi giáo tại Trung Đông. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Tòa Thánh cho công bố tự sách của Đức Thánh Cha về việc tái rao giảng tin mừng cho các nước có truyền thống Kitô giáo. Sáng thứ Ba 12 tháng 10 vừa qua, Đức Cherino Fisichella, chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Tòa Thánh về việc tái rao giảng tin mừng, đã giới thiệu với báo chí tự sách Ubicumque et Semper, mọi nơi và mọi lúc, về việc thiết lập hội đồng này. Trong cuộc họp báo, Đức Cha Fisichella, nguyên là chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, ghi nhận rằng, quyển giáo lý của giáo hội công giáo là một trong những thành quả chính của đường hướng công đồng Vatican II, bởi vì cuốn sách này thu thập một cách hài hòa toàn bộ gia sản tín lý, và là khí cụ tốt nhất để quảng bá đức tin muôn thuở trước những biến chuyển và tra vấn của các tín hữu và thế giới. Đức Cha Fisichella nhắc lại một vài cột mốc đáng chú ý như ngày 11 tháng 10 năm 1992, kỷ niệm đúng 30 năm ngày Đức Gioan 23 khai mạc công đồng. Và vào ngày này năm tới, quyển giáo lý của Giáo hội Công giáo sẽ được tròn 20 tuổi. Về nhiệm vụ của Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng, Đức Cha Chủ tịch tiên khởi của hội đồng này nói rằng, hội đồng sẽ sử dụng tất cả mọi hình thức mà tiến bộ truyền thông mang lại. Theo Đức Cha Fisichella, giáo hội cần phải tìm mọi hình thức thích ứng để tái rao giảng tin mừng cho nhiều người đã chịu phép rửa, nhưng không cảm thấy thuộc về cộng đồng Kitô, vì họ là nạn nhân của chủ nghĩa chủ quan hay bị giam hãm trong cá nhân chủ nghĩa thiếu tinh thần trách nhiệm. Đức Cha Chủ tịch của Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng nhấn mạnh rằng, tự sắc của Đức Thánh Cha liên hệ đến các giáo hội có truyền thống cổ xưa đang cần có một nhuệ khí truyền giáo mới để đáp ứng với những câu hỏi của thời đại. Theo Đức Cha Fisichella, công cuộc tái rao giảng tin mừng không phải là một công thức áp dụng cho mọi trường hợp, nhưng cũng không phải là một công thức trừu tượng. Ngoài ra, công cuộc này cũng đã từng được các đức giám mục, các hội đồng giám mục và các hiệp hội giáo dân tiến hành bằng nhiều sáng kiến khác nhau. Tin Vatican. Một nghị phụ tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông đề nghị thành lập Hội các Linh mục không biên giới. Trong phiên họp chung hôm thứ Ba vừa qua, Đức Cha Giorgio Bettin, giám mục Djibouti, đã đề nghị thành lập Hội các Linh mục không biên giới để làm việc trong những nơi cần được giúp đỡ khẩn cấp. Theo vị giám mục này, cũng giống như Hội Y sĩ không biên giới, các linh mục hay tu sĩ không biên giới sẽ tình nguyện đi làm việc trong một thời gian nhất định. Đức Cha Bettin giải thích rằng, có những trường hợp khẩn cấp không có linh mục được chỉ định hoặc không đủ linh mục. Ngài nêu lên câu hỏi, tại sao tại Trung Đông cũng như trong giáo hội phổ quát không chia sẻ các linh mục cho nhau bằng cách thành lập một tổ chức để giúp đáp ứng những hoàn cảnh khẩn cấp này? Tin Ai Cập. Các tín hữu Kitô Ai Cập ngày càng trở thành nạn nhân của thái độ bất khoan nhượng của người Hồi giáo. Theo hãng thông tấn Reuters, tuy không bị đe dọa giết chết vì niềm tin của mình, các tín hữu Kitô tại Ai Cập ngày càng phải đối đầu với thái độ bất khoan nhượng của người Hồi giáo. Một thiếu nữ nói với hãng thông tấn Reuters, trên đường phố, tôi cảm thấy bị kỳ thị khi có một người tín hữu Kitô đi qua, và một người Hồi giáo nói, xin Chúa tha thứ cho tôi, vì tội lỗi tôi đang thấy trước mắt tôi. Người thiếu nữ này có ý nói rằng, đối với người Hồi giáo, theo Kitô giáo là một cái tội. Cha của người thiếu nữ giải thích rằng, cách đây 15 hay 20 năm, người ta không bao giờ nghe những nhãn hiệu Kitô hay Hồi giáo. Nhưng nay các chính trị gia đang sử dụng những nhãn hiệu này để lôi kéo quần chúng. Theo ông, Mặc dù hiện nay phần lớn người Hồi giáo tại Ai Cập đều ôn hòa, nhưng kinh tế suy thoái và các nhóm Hồi giáo cực đoan bỏ tiền ra để lôi kéo dân chúng về phía họ. Tưởng cũng nên nhắc lại, 10% dân số Ai Cập theo Kitô giáo, mà phần lớn là chính thống thuộc nghi lễ Copt. Giáo hội này đã đoạn tuyệt với tòa thánh sau công đồng Chalcedonia năm 451. Theo thống kê của tòa thánh, trong tổng số dân trên 77 triệu người, chỉ có 0,3% là người Công giáo. Trong các bài phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đang diễn ra tại Roma, các vị lãnh đạo giáo hội đã lên án các ý thức hệ khủng bố, cũng như báo động về việc chính trị hóa Hồi giáo tại vùng này. Trong bài diễn văn khai mạc các khóa họp của Thượng Hội đồng sáng thứ Hai vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, trong các ý thức hệ khủng bố, người ta nhân danh Thiên Chúa để thực hiện bạo động. Chính các thần linh giả tạo mới cần được vạch mặt, chứ không phải Thiên Chúa. Về phần mình, Đức Thượng Phụ Alexandria Ai Cập, tường trình viên tổng quát của Thượng Hội đồng nói rằng, hiện nay, Hồi giáo bị chính trị hóa đang muốn áp đặt một cách sống Hồi giáo lên mọi người công dân, và đôi khi bằng con đường bạo động. Theo Đức Thượng Phụ, đây là một mối đe dọa cho tất cả mọi người. Ngài kêu gọi, tất cả chúng ta cần phải cùng nhau đương đầu với những trào lưu cực đoan này. Đức Thượng Phụ cũng nhắc lại rằng, mặc dù quyền bình đẳng của mọi công dân được mọi hiến pháp bảo đảm, nhưng tại các nước có đa số theo Hồi giáo là quốc giáo, và luật Hồi giáo Sharia là nền tảng của luật pháp quốc gia. Riêng Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Bộ trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương, nêu lên câu hỏi, liệu hòa bình có thể đến với Trung Đông không? Trong bài phát biểu sáng thứ Hai vừa qua, Đức Hồng Y Sandri nói rằng, mặc dù tình trạng có được cải thiện phần nào, nhưng người Công giáo và các tín hữu Kitô khác vẫn còn phải chịu đựng sự thù nghịch, các cuộc bách hại và tình trạng thiếu tôn trọng đối với quyền căn bản là tự do tôn giáo. Cũng như Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương cũng lên án chủ nghĩa khủng bố và các hình thức bạo động khác, mà ngay cả người Do Thái và Hồi giáo cũng là nạn nhân. Ngoài ra, hiện tượng các tín hữu Kitô bỏ nước ra đi cũng là vấn đề được thảo luận nhiều nhất trong ngày làm việc đầu tiên của các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Sáng thứ Ba vừa qua, Đức Cha Boutros Marayati, Tổng Giám mục Aleppo, Syria, đặt câu hỏi, phải chăng chúng ta cứ đợi ngày thế giới ngồi yên và chứng kiến cái chết của các tín hữu Kitô tại Trung Đông? Đức cha Elias Shakur, Tổng Giám mục Menkit Akka, Israel, kêu gọi, tôi tha thiết kêu gọi quý chư huynh và khẩn cầu Đức Thánh Cha hãy quan tâm nhiều hơn đến những viên đá sống động của Thánh Điện. Khóa họp hôm thứ Ba vừa qua đã bắt đầu với những bài báo cáo của từng lục địa. Đại diện cho Phi Châu, Đức Hồng Y Polycarp Pengo, Tổng Giám mục Dar es Salaam, Tanzania, nói đến sự sống chung hòa bình giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại một số vùng. Ngài cho biết hiện nay, mặc dù Hồi giáo vẫn tiếp tục là tôn giáo của đại đa số, các tín hữu Kitô tại vùng Duyên Hải Đông Phi không còn phải che đậy bản sắc Kitô của mình nữa. Từ Bắc Mỹ, Đức Hồng Y Roger Mahoney, nguyên Tổng Giám mục Los Angeles, đề cập đến vấn đề di dân. Ngài nói rằng, nhiều người Công giáo Đông Phương đến Hoa Kỳ và nhiều nước khác, họ đặt ra nhiều thách đố mới cho các giáo hội tại các nước này. Theo Ngài, cần phải giúp đỡ người Công giáo Đông Phương duy trì các truyền thống của họ, thay vì đòi hỏi phải chạy theo mô thức Tây Phương. Tin Buenos Aires, Argentina. Caritas Châu Mỹ Latin nhóm họp đi bàn về việc xóa đói giảm nghèo tại lục địa. Với chủ đề, trong Chúa Kitô, hãy xây dựng một Mỹ Châu cho mọi người. Đại hội lần thứ tư của Caritas Châu Mỹ Latin và vùng Vịnh Caribe đã được khai mạc tại Buenos Aires, Argentina, hôm thứ Hai, 11 tháng 10 vừa qua. đại hội sẽ kéo dài cho đến ngày 16 tháng 10 này. Đây là đại hội Caritas Mỹ Châu Latin lần thứ 17. 3 năm sau đại hội tại Haiti, đại hội lần này quy tụ gần 200 đại diện của Caritas tại châu Mỹ Latin, vùng vịnh Caribe và Bắc Mỹ, cũng như thành viên của Caritas Thế Giới và các chi nhánh Caritas khác. Đại hội lần này bàn đến những thách đố của nghèo đói và tình trạng bị loại trừ ra khỏi xã hội trong vùng. Các đại biểu được mời gọi hoán cải mục vụ, nghĩa là hướng đến một bản sắc và một sứ mệnh chung của Caritas trên toàn lục địa để xây dựng một Mỹ Châu duy nhất cho mọi người. Tin Manila. Tổng thống Phi Luật Tân và các đức giám mục nước này gặp nhau để thảo luận về dự luật y tế sản sinh. Hôm thứ Hai vừa qua, Tổng thống Phi Luật Tân, ông Benigno Aquino và các đức giám mục nước này đã gặp nhau để thảo luận về kế hoạch của chính phủ nhằm tài trợ cho việc phân phát bao cao su và các phương tiện ngừa thai nhân tạo khác. Phát ngôn viên của Tổng thống Aquino, ông Edwin Lacerda, nói rằng hai bên đều nhận thức được rằng cần phải trực tiếp nói chuyện với nhau. Theo ông Lacerda, hai bên sẽ tiếp tục gặp nhau để thảo luận, và các đức giám mục Phi khẳng định rằng các ngài không hề có ý định ra vả tuyệt thông cho Tổng thống Aquino. Giám đốc của tổ chức Human Life International, phong trào quốc tế bảo vệ sự sống con người, ông René Bulleser, đã từng mở chiến dịch bảo vệ sự sống chống lại các sáng kiến của Tổng thống Aquino. Ông nói với hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo rằng, Tổng thống Aquino đã từng cho thấy ông là người ủng hộ dự luật y tế sản sinh. Ông không phải là người bên vực sự sống. Theo ông Bulleser, Tổng thống Phi Luật Tân đã chịu ảnh hưởng của nhiều nhân vật ủng hộ chương trình kế hoạch hóa gia đình tại Hoa Kỳ. Giám đốc của tổ chức Human Life International tiết lộ, ông Aquino đã nhận được 99 tỷ pesos để đẩy mạnh các chương trình kiểm soát dân số và phân phát các phương tiện ngừa thai nhân tạo. Ông Bulleser cho biết, 85% dân số Phi theo Công giáo. Họ vẫn còn lắng nghe tiếng nói của giáo hội trong những vấn đề liên hệ đến tôn giáo, văn hóa, truyền thống và giáo dục. Ông tin rằng người dân Phi sẽ ủng hộ sự thật và văn hóa sự sống. Tin Roma. Báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, đã ca ngợi nhà văn Peru, ông Mario Vargas Llosa, người vừa được trao tặng giải Nobel Văn Chương năm 2010. Báo Người Quan sát Roma đã từng chỉ trích việc Ủy ban Nobel Na Uy trao tặng giải Nobel Văn Chương cho ông Dario Fo năm 1997 và ông José Saramago năm 1998. Nhưng năm nay, báo này lại ca ngợi ông Mario Vargas Llosa. Trong số ra gần đây, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh viết rằng, vì nắm vững việc sử dụng các kỹ thuật kể chuyện, trong các tác phẩm của mình, ông Vargas Llosa đã biết di chuyển từ những không gian chật hẹp và sa đọa của những thành phố lớn đến những khung cảnh thông thoáng của Peru. Qua đó, ông luôn thể hiện được khả năng sáng tạo và đặt con người vào trọng tâm của những sáng tác của ông. Về phần mình, Đức Hồng Y Juan Luis Cipriani, Tổng giám mục Lima, Peru, khẳng định rằng, chính tinh thần Kitô đã là nguồn cảm hứng cho văn sĩ Mario Vargas Llosa. Ngài gọi nhà văn này là một con người rao giảng tự do, dân chủ, và ông rao giảng điều đó với một tinh thần can đảm và cởi mở. Tin London. Các đức giám mục Anh và xứ Wales khuyên người Công giáo trang phục như các thánh trong ngày lễ Halloween. Trong một chiến dịch được Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales hỗ trợ, các bậc phụ huynh Công giáo được mời gọi cử hành ngày Halloween bằng cách hóa trang cho con cái bằng y phục của các vị thánh hơn là y phục của các phù thủy và ma quỷ. Chiến dịch kêu gọi các bậc phụ huynh nên thắp đèn ở các cửa sổ như một dấu hiệu để nói với người qua lại rằng mình là người Kitô hữu và Chúa Kitô là ánh sáng của họ. Thay cho những chiếc áo hóa trang màu đen của chết chóc, họ nên mặc cho con cái những chiếc áo màu trắng để nói lên rằng họ thuộc về Chúa Kitô, ánh sáng của họ. Thay cho những khuôn mặt ma quái, họ nên vẽ những nụ cười rạng rỡ và thánh giá trên các trái bí. Những lời khuyên trên đây được đưa ra trong một thông cáo báo chí được cho công bố hôm thứ Ba 12 tháng 10 vừa qua. Với thông cáo này, các vị chủ chăn của giáo hội tại Anh và New Wales muốn ủng hộ chiến dịch quốc tế kêu gọi tổ chức Đêm Ánh Sáng và xem ngày Halloween như một ngày lễ Kitô giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tự do tôn giáo và đối thoại với Hồi giáo tại Trung Đông do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông đã bước sang ngày thứ Ba. Hôm thứ Ba, 12 tháng 10 vừa qua, các nghị phụ Thượng Hội đồng đã bắt đầu phát biểu, mỗi vị từ 3 đến 5 phút. Hầu hết nội dung các bài phát biểu của các nghị phụ đều xoay quanh vấn đề tự do tôn giáo tại Trung Đông. Trong khi các đức giám mục Bắc Phi tỏ ra cẩn trọng và hòa hoãn, thì các vị chủ chăn giáo hội tại Iraq và Palestine lại thẳng thừng lên án tình trạng thiếu tự do tôn giáo. Riêng Đức Hồng Y Angelo Sodano, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh, đã thẳng thắn kêu gọi chấm dứt những lèo lái chính trị và hung hãn bên trong Hồi giáo. Vị Hồng Y này nói, chúng ta phải luôn luôn đòi hỏi tôn trọng tự do tôn giáo cho mọi người công dân. Theo một quan sát viên, đứng trước Hồi giáo, người ta thấy có hai lập trường khác nhau. Một số vị có chủ trương hòa hoãn và đối thoại, một số khác tỏ ra cứng rắn hơn. Một trong những bài phát biểu đáng chú ý là của Đức cha Louis Sanko, Tổng giám mục Kande tại Kirkuk, Bắc Iraq, vừa kêu gọi đối thoại, loại trừ mọi hành thức bạo động và lên án việc buôn bán vũ khí. Đức cha Sanko cũng đòi hỏi tự do tôn giáo và quyền bình đẳng của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Ngài khẳng định, sức mạnh của một quốc gia dựa trên tính khả tín trong việc áp dụng các luật pháp phục vụ mọi công dân, chứ không phải để tạo ra kỳ thị giữa đa số và thiểu số. Ngài nói, chúng tôi muốn sống trong hòa bình và tự do, chứ không chỉ sống còn. Trong bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục Kirkuk đặc biệt nêu lên vấn đề các tín hữu Kitô tại Trung Đông đã bỏ nước ra đi. Theo Ngài, đây là thách đố lớn nhất đang đe dọa sự hiện diện của Kitô giáo tại Trung Đông. Về phần mình, Đức cha Alias Nassar, Giám mục Maronit tại Sidon, Liban cho rằng, những thăng trầm trong cuộc sống chung giữa người Hồi giáo và tín hữu Kitô thường gắn liền với những vấn đề chính trị. Một vị giám mục Maronit Liban khác là Đức cha Paul Joseph Mata, nhấn mạnh đến tinh thần đồng trách nhiệm của các tín hữu Kitô và người Hồi giáo. Theo Ngài, các tín hữu Kitô vì thuộc về thế giới Ả Rập, cho nên cũng phải được hưởng các quyền và tự do như các công dân khác. Ngài kêu gọi người Hồi giáo cũng phải dành một chỗ đứng cho những người đồng bào Kitô trong việc xây dựng xã hội và ngay cả trong thành phần lãnh đạo. Ngoài ra, các nghị phụ tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông cũng kêu gọi trách nhiệm của các cường quốc Tây Phương. Theo các vị, Tây Phương phải bồi thường vì những bất công trong quá khứ. Một trong những bất công do Tây Phương gây ra chính là việc các tín hữu Kitô Trung Đông ngày nay bị người Hồi giáo đồng hóa với Tây Phương. Riêng thế giới Kitô Tây Phương lại càng phải tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô Trung Đông hơn bằng cách tạo ra áp lực trên công luận tại nước mình để buộc các nhà lãnh đạo phải trả lại công lý khi thương lượng với Hồi giáo và Trung Đông, cũng như giúp thế giới thoát khỏi chủ nghĩa cực đoan. Riêng Đức Cha Jean Benjamin Sleiman, Tổng Giám mục Baghdad thuộc Nghi lễ Latin, kêu gọi hiệp thông trong giáo hội tại Trung Đông. Về các nghi lễ khác nhau tại Đông Phương, một số vị đòi hỏi phải triệt để trung thành với các truyền thống Đông Phương, một số khác kêu gọi canh tân. Đức ông Salim Sae, đại diện Tòa Thượng phụ Công giáo Jerusalem đặc trách về Jordan, nói đến tình trạng các giáo phái tại Thánh Địa. Đức ông Sae cho biết, tại Jordan hiện có đến 57 giáo phái khác nhau. Trong số này, có 5 giáo phái có các mục sư hoạt động tích cực hơn cả các linh mục Công giáo và chính thống cộng lại. Về mặt tổ chức, nhiều vị yêu cầu dành cho các nghị phụ quyền tài phán trên các tín hữu dù họ đang sống ở đâu. Cũng thế, Đức Cha Vatan Bogosian, đại diện tông tòa đặc trách về người Công giáo Armeni tại Mỹ Châu Latin, đề nghị cần phải xem các vị thượng phụ như thành viên của Hồng Y đoàn, cho dẫu các ngài không có tước vị Hồng Y, và như vậy cũng có quyền vào mật nghị Hồng Y để bầu giáo hoàng. Các nghị phụ đại diện cho các lục địa khác cũng lên tiếng bày tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Đức Cha Olado Quevedo, Tổng Giám mục Cotabato, Phi Luật Tân, miền nam nước này là nơi các tín hữu Công giáo đang sống giữa đa số Hồi giáo, nói rằng các tín hữu Kitô cũng là một đàn chiên nhỏ tại Á Châu. Theo vị giám mục này, những nghi kỵ về tôn giáo và chủ nghĩa cực đoan đôi khi cũng làm bùng nổ bạo động và chết chóc. Về phần mình, Đức Hồng Y Peter Edo, Tổng Giám mục Petrogom Budapest, Hungary, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, khẳng định rằng Âu Châu mắc nợ Trung Đông, là nơi mà Đức Tin đã khai sinh. Theo Ngài, Âu Châu cần phải tự vấn lương tâm và tự hỏi xem gia sản Đức Tin có còn được nuôi dưỡng tại lục địa của mình không. Nhất là các tín hữu Kitô Âu Châu cần phải tự hỏi liệu họ có thực sự tỏ tình bác ái với các anh chị em của mình tại Trung Đông không.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tiên trách kỷ, hậu trách nhân là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Một học sinh lớp 11, trường phổ thông trung học Năng Khiếu Trần Phú, thành phố Hải Phòng, đã tung lên mạng đoạn ghi âm một nữ giáo viên dạy môn tiếng Anh đã dùng những lời lẽ thiếu kiềm chế để thóa mạt học sinh. Sự kiện này đã thu hút nhiều ý kiến tranh luận trái chiều nhau của dư luận xã hội và cộng đồng dân cư mạng trong những ngày đầu tháng 10 vừa qua. Bài viết này xin đóng góp một góc nhìn về mối quan hệ thầy, trò trong giáo dục tại Việt Nam hiện nay. Thực ra, với cương vị là một người thầy, việc la trách học sinh khi chúng sai phạm, mắc lỗi là việc rất bình thường. Thậm chí đó còn là điều cần thiết trong quá trình giáo dục. Ông bà ta cũng từng nói, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, cũng nói lên ý nghĩa tích cực của việc sửa phạt nghiêm khắc đối với người trẻ. Tuy nhiên,
Nếu nghe trọn vẹn đoạn ghi âm trên, chúng ta sẽ không thể nào chấp nhận được một lối giáo dục và sự dạy học sinh của người kỹ sư tâm hồn này với những lý do sau đây. 1. Xưng hô bất lịch sự, ăn nói thiếu văn hóa. Trong một mối quan hệ bình thường, cho dù là khi chúng ta bực mình, nóng giận trước một đối tượng nào đó, thì chúng ta cũng phải cố gắng tự chủ, kiềm chế để không phải xưng hô mày tao. Vì lối xưng hô này vừa thiếu tôn trọng đối với người đối diện, đồng thời vừa thể hiện sự yếu kém trong tư cách của mình. Huống hồ đây là một cô giáo, người đang làm công tác truyền bá văn hóa cho thế hệ bao con người, mà lại có thể xưng hô mày, tao với học trò của mình là điều không thể chấp nhận được. Từ xưa đến nay, chuyện thầy đánh đòn mỗi khi học trò hư cũng không phải là chuyện hiếm, nhưng đó là một lối giáo dục nghiêm khắc chứ không mang tính bạo lực, hung hãn. Thầy cô giáo không thể đánh phạt học sinh với những kiểu như tao vả vào cái mồm mày, xem cái mặt mày còn vênh lên đến đâu, mày chưa thử cái vả của tao phải không? Mày dám ra đây đánh lại tao không? Tao sẽ cho mày một bài học xương máu. Nếu không được giới thiệu trước, thật không thể tin đây là lời lẽ răn đe giáo dục của một người đang thực hiện cái thiên chức trồng người. Chẳng lẽ cô giáo muốn dạy cho học sinh của mình học làm người bằng bài học xương máu này chăng? 2. Tính áp đặt trong giáo dục. Một trong những lý do khiến khả năng phê phán và tranh luận của đa số học sinh, sinh viên trở nên yếu kém là vì lối giáo dục mang tính áp đặt đang tồn tại trong nền giáo dục của Việt Nam chúng ta hiện nay. Một nền giáo dục mà trong đó trường học là nơi truyền thụ kiến thức một chiều. Thầy cô là người độc quyền ban phát những kiến thức như là chân lý, và học sinh chỉ là kẻ đón nhận một cách thụ động. Trong cách giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, học sinh phải có quyền nói và quyền phản biện. Tuy nhiên, điều đó không thể thực hiện được khi thực tế tại các buổi học, người giáo viên vẫn là trung tâm, vẫn là người tập trung mọi quyền lực. Và điều này đã thể hiện rất rõ khi cô giáo đã quát cậu học sinh với sự khẳng định đầy uy lực rằng, mày không phải trả lời, mày phải câm mồm đi, mày không được nói. Như vậy rõ ràng, dân chủ trong ý kiến là điều không thể xảy ra trong tương quan giữa thầy và trò. Cho dù điều mà cậu học trò nói có gây nghịch nhĩ đến như thế nào, thì cô giáo cũng không có quyền từ chối đối thoại, từ chối lắng nghe đối với học sinh. Đây là một hạn chế, một sai lầm rất nghiêm trọng trong giáo dục, vì đó là cách thức giáo dục tốt nhất để biến học sinh thành những khúc gỗ, thui chột khả năng phản biện của con người. Không có tư duy phản biện, không có văn hóa tranh luận, thì giáo dục không thể nào đào tạo ra những tri thức thật sự. 3. Thiếu tôn trọng đối với học sinh. Chắc chắn rằng chúng ta khó có thể nói những lời êm dịu hoặc có cánh trong khi phê bình, răn dạy người khác vì lời thật mất lòng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta cho mình cái quyền thóa mạc hay có những câu nói hạ phẩm giá của người khác. Đặc biệt là trong giáo dục, mỗi lời nói, mỗi sự đánh giá của các thầy cô giáo đều có tác dụng rất lớn trên nhân cách và cả đời sống tương lai sau này của một đứa trẻ. Một câu ngợi khen khích lệ đúng lúc của thầy cô sẽ làm cho người học sinh hăng hái, tự tin và vươn lên. Nhưng một câu dè biểu, coi thường của nhà giáo dục cũng khiến cho người học sinh đó mang mặc cảm tự ti, không tin vào khả năng của mình nữa. Em học sinh trong đoạn ghi băng sẽ ý thức như thế nào về giá trị bản thân của mình khi cô giáo cứ liên tục khẳng định? Mày phải sờ lên gáy xem mày là ai. Mày đã ngồi nhầm chỗ. Thành phần như mày làm sao vào đây được? Chúng ta biết tâm lý học sinh ở lứa tuổi phổ thông trung học là rất phức tạp. Vì đó là giai đoạn chuyển biến từ trẻ em sang trở thành người lớn. Lứa tuổi này đòi hỏi sự hiểu biết, sự khẳng định và nhất là sự tôn trọng. Sự tôn trọng chính là yếu tính quan trọng nhất của mọi nền giáo dục. Vì thế, giáo dục chính là giúp cho các em có được lòng tôn trọng đối với mọi người và tôn trọng với chính bản thân của mình. Do vậy, chà đạp nhân cách và bôi nhọ năng lực của học sinh một cách không thương tiếc là điều tuyệt đối không thể có nơi tư cách của một nhà giáo dục. Quý vị và các bạn thân mến, đề tài tiên trách kỷ, hậu trách nhân của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau với phần 2 của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương 1, Một góc nhìn. Do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục một góc nhìn hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn cái nhìn của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị về giáo hội trong ngàn năm mới. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trình bày cái nhìn này nơi chương 4 của tông thư Novo Millennio Ineunte, bước vào ngàn năm mới. Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi thành phần giáo hội hãy trở nên những chứng nhân của tình thương, và Ngài đề ra một tu đức hiệp thông cho toàn thể giáo hội. Trước hết, bắt đầu chương thứ tư, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Do bởi dấu này mà tất cả sẽ biết rằng chúng con là những môn đệ của Thầy, nếu chúng con biết yêu thương nhau. Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 35. Nếu chúng ta đã thật sự chiêm ngắm dung nhan Chúa Kitô, thưa anh chị em rất thân mến, nếu chúng ta đã thật sự chiêm ngắm dung nhan Chúa Kitô, chương trình mục vụ của chúng ta không thể nào không được gợi hứng theo lệnh truyền mới mà Chúa đã trao cho chúng ta. Như Thầy đã yêu thương chúng con, cũng thế chúng con hãy yêu thương nhau. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 13 câu 34. Đây thật là lãnh vực cao cả, trong đó được diễn tả một dấn thân có tính cách quyết định trong việc hoạch định chương trình mục vụ trên bình diện giáo hội phổ quát và giáo hội địa phương. Lãnh vực của sự hiệp thông Koinonia, một sự hiệp thông nhập thể và biểu lộ chính yếu tính mầu nhiệm giáo hội. Sự hiệp thông là kết quả và là sự thể hiện của tình yêu. Tình yêu này, một khi phát xuất từ con tim của Thiên Chúa Cha hằng hữu, được đổ tràn vào trong chúng ta qua Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta, để làm cho tất cả chúng ta trở thành hiệp nhất, một con tim, một linh hồn. Chính khi thực hiện sự hiệp thông tình thương này mà giáo hội thể hiện chính mình như là bí tích, nghĩa là như dấu chỉ và phương tiện cho sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa và cho sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại. trên bình diện này. Những lời dạy của Chúa là thật quá rõ ràng, đến độ chúng ta không còn có thể giảm bớt tầm mức tác động lại được nữa. Có biết bao điều cả trong thế kỷ mới này sẽ cần thiết cho con đường lịch sử của giáo hội, nhưng nếu thiếu đi tình thương bác ái, thì tất cả sẽ trở nên vô ích. Chính Thánh Tông Đồ Phaolô đã nhắc cho chúng ta nhớ điều này trong bài ca Đức Bác Ái. Nếu chúng ta nói được những ngôn ngữ của loài người và của các thiên thần, và nếu chúng ta có được đức tin có thể chuyển núi dời non, nhưng lại thiếu bác ái, thì tất cả sẽ như không. Xem thư thứ nhất Corinto, chương 13, câu 2. Thật vậy, tình thương bác ái là con tim của giáo hội, như Thánh Teresa thành Lisieux đã đánh giá đúng. Thánh nữ đã được tôi tuyên bố làm tiến sĩ hội thánh, chính vì thánh nữ là vị chuyên môn của khoa tình yêu. Tôi đã hiểu rằng giáo hội có một con tim, và con tim này cháy lửa tình yêu. Tôi đã hiểu rằng chỉ tình yêu viết hoa, chỉ tình yêu làm cho các thành phần của giáo hội hoạt động. Tôi đã hiểu rằng tình yêu bao gồm tất cả mọi ơn gọi, rằng tình yêu là tất cả. Trích từ tác phẩm của Thánh nữ Teresa. Làm sao để giáo hội trở thành nhà và trường học của sự hiệp thông? Đó là thách thức to lớn mà chúng ta đối diện trong ngàn năm vừa bắt đầu. Nếu chúng ta muốn sống trung thành với chương trình của Thiên Chúa và đáp lại cả những chờ đợi sâu xa của thế giới. Nói cách cụ thể, điều này có nghĩa gì? Cả nơi đây, lời nói có thể trở thành tác động liền ngay, nhưng có thể là điều sai lầm nếu ta chiều theo thôi thúc này. Trước khi hoạch định những sáng kiến hành động cụ thể, trước hết cần cổ võ một nền tu đức hiệp thông, bằng cách đặt tu đức hiệp thông này như là nguyên tắc giáo dục tại tất cả mọi nơi, nơi đào luyện con người và đào luyện người Kitô, nơi giáo dục những tác viên của bàn thờ, những người tận hiến, những tác nhân mục vụ, nơi xây dựng các gia đình và các cộng đoàn. Nền tu đức hiệp thông trước hết có nghĩa là cái nhìn của con tim hướng về mầu nhiệm ba ngôi đang hiện diện trong chúng ta. Và ánh sáng của mầu nhiệm ba ngôi cũng được nhận thấy trên gương mặt của những anh chị em sống bên cạnh chúng ta. Nền tu đức hiệp thông này, ngoài ra, có nghĩa là khả năng cảm nhận người anh em của đức tin trong sự hiệp nhất sâu xa của nhiệm thể Chúa, nghĩa là như là một kẻ thuộc về tôi, để biết chia sẻ những niềm vui và những khổ đau của người anh chị em đó, để nhận thấy ngay những ao ước của họ và chăm sóc cho những nhu cầu của anh chị em này, để cống hiến cho người anh chị em này một tình bằng hữu sâu xa và thiết thực. Tu đức hiệp thông còn là khả năng nhìn thấy điều gì là tích cực có nơi kẻ khác, để thu nhận nó và đánh giá nó như là hồng ân của Thiên Chúa, một món quà cho tôi, và cũng là món quà cho người anh chị em đã trực tiếp lãnh nhận hồng ân này. Cuối cùng, tu đức hiệp thông là biết dành ra một khoảng trống cho người anh chị em, và mang lấy những gánh nặng của nhau, nâng đỡ lẫn nhau, vừa dẹp đi những cám dỗ của sự ích kỷ, luôn làm chúng ta ganh tị và làm phát sinh thái độ muốn hơn thua, tinh thần lo lắng muốn đạt được những thành công trong nghề nghiệp, thái độ ngờ vực, những sự ganh tị. Chúng ta đừng ảo tưởng, không có con đường thiêng liêng này sẽ không có giá trị gì nhiều những phương tiện bên ngoài của hiệp thông. Chúng có lẽ sẽ trở thành như những bộ máy vô hồn, những mặt nạ của hiệp thông hơn là những con đường thể hiện hiệp thông và làm cho hiệp thông được phát triển. trên căn bản vừa nói trên, thế kỷ mới sẽ phải làm cho chúng ta dấn thân hơn bao giờ hết, để đánh giá và phát triển môi trường và những phương thế mà theo những đường hướng của Công đồng Vaticano thứ hai có thể góp phần bảo đảm cho có sự hiệp thông và bảo trì sự hiệp thông. Làm sao ta không nghĩ đến trước hết những phục vụ chuyên biệt của hiệp thông như thừa tác vụ của Phêrô và đoàn thể tính của hàng giám mục trong tương quan chặt chẽ với tác vụ Phêrô. Đây là thực tại có nền tảng và thực thể của nó trong chính ý định của Chúa Kitô cho giáo hội. Và chính vì thế mà hai thực thể nền tảng này cần được kiểm chứng luôn mãi để bảo đảm cho các thực thể này luôn được thực sự gợi hứng từ phúc âm. Nhiều điều đã được thực hiện rồi, từ Công đồng Vaticano thứ hai trở đi, cả về những gì có liên quan đến việc cải tổ giáo triều Roma, việc tổ chức những thượng hội đồng giám mục, vai trò của các hội đồng giám mục. Nhưng chắc chắn rằng còn nhiều điều phải làm để diễn tả tốt hơn những khả thể của các phương thế hiệp thông này, ngày nay hết sức cần thiết. Trước đòi hỏi phải đáp lại cách mau mắn và hữu hiệu những vấn đề mà giáo hội phải đương đầu giữa những thay đổi hết sức mau lẹ của thời đại chúng ta. Những nơi để thể hiện hiệp thông cần được nuôi dưỡng và phát triển thêm ngày này qua ngày khác trên mọi cấp bậc, trong cơ cấu sinh hoạt của mọi cộng đoàn giáo hội. Sự hiệp thông phải chiếu tỏa trong những tương quan giữa các giám mục, linh mục và phó tế, giữa các chủ chăn và toàn thể dân chúa, giữa giáo sĩ và các tu sĩ, giữa các hiệp hội và phong trào giáo hội. Để đạt đến mục tiêu như vừa nói trên, cần phải luôn luôn đánh giá cao những cơ cấu thực hiện sự tham dự được giáo luật dự trù, thí dụ như những hội đồng linh mục và hội đồng mục vụ. Như mọi người biết, những hội đồng này không được gợi hứng từ những tiêu chuẩn của nền dân chủ theo thể chế quốc hội, bởi vì những hội đồng này sinh hoạt như những cơ cấu để tham khảo chứ không phải để quyết định. Tuy nhiên, không vì thế mà những hội đồng này mất đi ý nghĩa và tầm quan trọng. Thật vậy, thần học và tu đức hiệp thông gợi hứng cho một sự lắng nghe nhau cách hữu hiệu giữa chủ chăn và tín hữu, vừa làm cho tất cả được hiệp nhất trong tất cả những gì là thiết yếu, vừa thôi thúc tất cả đồng thuận với nhau cả trong những ý kiến đối với những chọn lựa có đắn đo suy nghĩ và được chia sẻ với nhau. Trên bình diện nói trên, cần chấp nhận những lẽ khôn ngoan xa xưa khuyến khích các chủ chăn lắng nghe nhiều hơn toàn thể dân chúa, mà không giảm bớt chút nào vai trò có thẩm quyền của các chủ chăn. Thật có ý nghĩa điều mà Thánh Benedicto nhắc lại cho viện phụ của đan viện khi mời gọi vị này hãy tham khảo cả những thành viên trẻ tuổi hơn như sau. Thường Chúa soi sáng cho người trẻ hơn có ý kiến tốt hơn. Và Thánh Phaolô di Nola khuyên như sau: chúng ta hãy lãnh nhận từ miệng lưỡi của tất cả mọi tín hữu, bởi vì Chúa Thánh Thần thổi hơi trong mọi tín hữu. Nếu lẽ khôn ngoan pháp lý khi đặt ra những định luật rõ ràng cho sự tham dự, diễn tả cơ cấu phẩm trật của giáo hội và dẹp đi cám dỗ độc đoán và những lý do không chính đáng, thì tu đức hiệp thông đặt một linh hồn vào cơ cấu có sẵn với một dấu chỉ nói lên sự tin tưởng và cởi mở, hoàn toàn đáp lại phẩm giá và trách nhiệm của mọi thành phần dân chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là trích đọc các số 42, 43, 44 và 45 của tông thư Novo Millennio in Eunte, tiến vào ngàn năm mới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Không có Chúa, tháng năm dài con sống nghĩa gì đâu. Nếu cuộc đời con không có cha, ai chờ con thức giấc đêm dài. Nếu cuộc đời con nay có Chúa, ngát hương tình đời con nghĩa sống vui. Quyết hy sinh gian khó quên thân mình, nở nụ cười khi thế giới coi khinh. Đời có Chúa chính là nguồn sức sống, Chúa cùng con đi khắp chốn dương gian, giao tin mừng ơn phúc nước thiên đàng. Niềm tin yêu Chúa người tình đời con, quyết dựng xây nước Chúa trên quê hương, ca tôn vinh Thiên Chúa yêu muôn người.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong thư mục bạn đọc của báo Tuổi Trẻ Online vào ngày 20 tháng 9 năm 2010, tác giả Đông Bình có ghi lại một câu chuyện như sau. Tại một khoa thần kinh của một bệnh viện nhi, ở đó có khoảng 90% trẻ nhập viện đều trải qua ít nhất một lần bị co giật. Tâm trạng của bất cứ người làm cha làm mẹ nào cũng hoảng loạn khi con mình đang cười nói vui vẻ, bỗng ngã vật ra, trợn mắt rồi không biết gì cả. Mỗi lần co giật như thế, neuron thần kinh của đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ của nó trong tương lai. Có lẽ vì thế mà trên những giường bệnh, ai cũng lăm lăm một ống cặp nhiệt độ trong tay, để canh chừng vạch thủy ngân tăng lên phía 39-40 độ, cái ngưỡng có thể gây ra sự co giật cho đứa bé bất cứ lúc nào. Một phụ nữ có đứa con đang điều trị tại bệnh viện đó. Nhưng khi chị thông báo với phòng hành chính rằng con của chị bị nóng sốt, bị ói mửa, thì không thấy ai phản ứng gì. Chiều tối con chị bị co giật lần nữa, lúc ấy mọi thứ trong lòng chị trở nên rối bời. Ở đây mỗi ngày, chị chỉ gặp được bác sĩ một lần đến khám vào buổi sáng. Ngoại trừ nhân viên điều dưỡng sáng sớm đi phát thuốc và thu nhiệt kế, còn lại toàn bộ các công đoạn đều do người nhà bệnh nhi tự lo. Giờ thì chị hiểu vì sao trong phòng hành chính của khoa có hệ thống loa phát. Khi cần điều gì, điều dưỡng sẽ thông báo cho bệnh nhân lên phòng hành chính. Bệnh nhân nóng sốt hay có chuyện gì bất thường, người nhà phải chạy lên báo rồi về ngồi chờ. Chờ khi nào phát loa gọi, người nhà mới bế con lên phòng hành chính. Chị không hiểu tại sao bác sĩ lại phải ngồi chờ ở phòng riêng của khoa, trong khi ai cũng ngại mỗi khi bế con lên đó. Giờ thì chị hiểu vì sao những người nuôi bệnh trong phòng bảo rằng chị phải tự lo lấy sức khỏe cho con mình, chứ y bác sĩ chủ yếu vẫn ở trên khoa mà thôi. Chị thử quan sát văn phòng khoa, nó được chia ra phòng hành chính, phòng bác sĩ nữ, phòng bác sĩ nam, phòng điều dưỡng, phòng họp, và rồi đêm đến, tất cả cánh cửa đều đóng lại. Chị nói chị không thể ngủ được vì không an tâm với một bệnh viện mà không nhìn thấy bác sĩ. Người phụ nữ này cũng từng biết có một bác sĩ người Thụy Sĩ từng đến mở 5 bệnh viện miễn phí cho trẻ em ở Campuchia. Vị bác sĩ này bảo rằng, theo quan điểm của ông, không thể có phòng riêng cho bác sĩ tại nơi làm việc. Ở đó, bác sĩ phải ngồi giữa bệnh nhân vì sự có mặt của họ sẽ giúp cho người bệnh cảm thấy an tâm hơn, vững vàng hơn về tinh thần để tiếp tục cuộc chiến đấu với bệnh tật. Chị thuộc lòng về chi tiết cách bố trí một phòng bệnh của vị bác sĩ người Thụy Sĩ này. Không có phòng riêng cho y tá hay bác sĩ, chỉ có một chỗ treo đồ và y cụ phía sau cánh cửa. Trong suốt ca trực của mình, y bác sĩ phải ngồi giữa những bệnh nhân. Quý vị và các bạn thân mến! Khi nào thì bác sĩ ở Việt Nam mình sẽ ngồi giữa bệnh nhân? Đó là thắc mắc và cũng là mơ ước rất chính đáng của những bệnh nhân tại các bệnh viện ở Việt Nam hiện nay. Ở đời có ba nơi mà người ta không muốn đặt chân đến, đó là tòa án, trại giam và bệnh viện. Người ta chỉ đến bệnh viện khi sức khỏe của bản thân hay người thân của mình có vấn đề. Trong tâm trạng bất ổn, lo âu đó, họ đặt tất cả niềm tin, sự hy vọng, thậm chí là phó thác mạng sống của mình vào tấm lòng yêu thương và quan tâm cứu chữa của các vị lương y mà thôi. Vì thế, hình ảnh một vị bác sĩ luôn ngồi giữa bệnh nhân, nghĩa là luôn hiện diện khi bệnh nhân cần đến sự giúp đỡ, cũng như luôn xuất hiện ở một vị trí để bệnh nhân tiếp cận một cách dễ dàng là điều rất cần thiết. Nếu như các bác sĩ là những người thầy thuốc chữa bệnh tật về thân xác, thì các vị mục tử, các linh mục lại là những người thầy thuốc chữa những cơn bệnh về tâm hồn, về đời sống thiêng liêng cho con người. Và quá trình cứu chữa này còn đòi hỏi nhiều sự quan tâm, nhiều hiểu biết nhạy cảm, vì là tiếp xúc trực tiếp với tâm hồn của người khác, nhất là với những tâm hồn đang bị thương tật, đau khổ. Vì thế, cũng như bác sĩ cần ngồi giữa bệnh nhân, cách cư xử, thái độ sống của các mục tử, của các vị linh mục, càng gần gũi, càng sâu sát với những nỗi niềm của kiếp nhân sinh, thì việc chữa những bệnh tật về tâm hồn cho con chiên của mình càng có hiệu quả. Chúa Giê-xu chính là vị lương y tuyệt vời khi Ngài chữa bệnh cho con người từ thân xác đến tâm hồn. Ngài không hề mở một phòng mạch sang trọng nào để ngồi chờ bệnh nhân đến. Nhưng Ngài luôn đến với bệnh nhân, xuất hiện ở những nơi họ dễ nhìn thấy, dễ tiếp cận nhất. Ngài chữa bệnh cho người phun hủi trên đường xuống núi. Ngài chữa bệnh bại liệt cho tên đầy tớ của một viên đại đội trưởng trên đường vào thành Capernaum. Ngài chữa bệnh mẹ vợ ông Phêrô khi đến nhà của ông ta, và nhiều người què quặt, đuôi mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa đã được Ngài cứu chữa ở ven biển hồ Galilê. Nghĩa là Ngài luôn hiện diện giữa bệnh nhân, Ngài hòa mình trong mọi nơi, mọi chốn để có những tiếp xúc trực tiếp với người mà Ngài muốn chăm sóc, cứu chữa. Khi chữa những căn bệnh về tâm hồn, Ngài cũng có một tấm lòng, một thái độ chia sẻ đời nhân hậu như thế. Để cứu tâm hồn ông Gia-kêu, ông Lê-vi, Ngài đến nhà hiện diện giữa các ông để chữa lành căn bệnh những tưởng đã là nan y trong tâm hồn của các ông, trong cái nhìn của mọi người trong xã hội lúc bấy giờ. Để chữa tâm hồn thiếu phụ Samari, Ngài cũng lê la tìm đến cái giếng, hiện diện ngay trong những sinh hoạt đời thường, đó là lúc bà ta ra giếng lấy nước để nói chuyện và chữa lành tâm hồn bà ta. Lạy Chúa Giê-xu, Ngài đã xuống thế làm người, từ thân phận cao quý, Ngài đã mặc lấy xác phàm, hiện diện ngay trong cuộc sống phàm hèn của chúng con để thực hiện công cuộc cứu độ chúng con. Chúng con xin dâng lên muôn lời tạ ơn vì tình thương vô lượng, vô biên đó, và xin Chúa cùng cho chúng con biết hiện diện giữa những anh em có hoàn cảnh sống khó khăn hay đang gặp đau khổ, để kịp thời mang đến cho họ tình yêu mà chúng con đã lãnh nhận từ Ngài. Amen.
Nếu cuộc đời con không có Chúa, thế gian này con biết đi về đâu? Nếu cuộc đời con không có Cha, ai chờ con hối lỗi quay về? Nếu cuộc đời con nay có Chúa, bước theo Ngài hạnh phúc tình đắm say, hiến trao Ngài tin mến yêu dân đầy, hát lên bài ca mới Chúa cao sang. Đời có Chúa chính là nguồn sức sống, Chúa cùng con đi khắp chốn dương gian, giao tin mừng ơn phúc nước thiên đàng. Niềm tin yêu Chúa người tình đời con, quyết dựng xây nước Chúa trên quê hương, ca tôn vinh Thiên Chúa yêu muôn người.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.